Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức giàu tấn phòng tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa. Kính thưa cộng đoàn, đối với các thính giả của Đức Giêsu, đoạn Kinh Thánh Đức Giêsu vừa công bố chính là lời ngôn sứ Isaiah loan báo về vai trò và sứ mạng của Đấng Thiên Sai, vai trò và sứ mạng của Đấng Cứu Thế. Bởi đó, khi nghe Đức Giêsu công bố đoạn Kinh Thánh ấy, niềm hy vọng về Đấng Thiên Sai đã bừng sáng lên trong các cõi lòng, và các thính giả của Đức Giêsu đang mong chờ một bài giảng ấn tượng về công trình cứu độ của Đức Chúa. Áp dụng lời ngôn sứ Isaiah cho chính bản thân mình, Đức Giêsu khi chịu phép rửa đã nhận lấy Thánh Thần như việc tấn phong cách trọng thể để làm Đấng Mêsia của Thiên Chúa, để mang ơn cứu độ đến cho mọi người. Vì thế khi bắt đầu bài giảng, người long trọng loan báo rằng hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe. Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe. Với câu nói này, Đức Giêsu cho thấy thời hy vọng, thời mong chờ Đấng Mêsia đã chấm dứt. Lịch sử cứu độ đã đạt tới đỉnh cao. Giờ đây chính bản thân người sẽ kiện toàn lời ngôn sứ. Chính bản thân người sẽ làm cho lời ngôn sứ được nên ứng nghiệm, được nên thành toàn. Người là Đấng Mêsia của Thiên Chúa, người là Đấng Mêsia của Thiên Chúa, người không phải là Đấng Mêsia của thế gian. Thế nên khi khởi đầu sứ mạng, người cho biết người chỉ là một vị ngôn sứ, một vị ngôn sứ mang tin mừng cứu độ đến cho muôn dân. Người ưu tiên loan báo tin mừng cho người nghèo khổ, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, và công bố một năm hồng ân của Đức Chúa. Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giêsu là Đấng Mêsia của Thiên Chúa được giới thiệu khi chịu phép rửa, nay xuất hiện trước công chúng như là vị ngôn sứ mang quyền năng Thánh Thần. Người sẽ ưu tiên ngỏ lời với những người nghèo, những người chịu đau khổ, những người bị bách hại. Người mang đến cho họ sự giải thoát thiêng liêng, cho họ thấy công trình cứu độ của Thiên Chúa. Đối với Israel, thời gian trần thế của Đức Giêsu là thời gian ân sủng. Thế nên họ phải tận dụng ngay hôm nay, không được chần chừ. Bởi hôm nay, nơi Đức Giêsu, con người không chỉ được cứu chữa, được tha hết các tội, được cứu khỏi sự chết, mà còn được ban cho sự sống muôn đời. Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe. Kính thưa cộng đoàn, lời khẳng định của Đức Giêsu cũng đã làm sáng tỏ câu nói của ông Ezra trong bài đọc thứ nhất hôm nay. Sau khi ông dành cả buổi sáng để đọc và giải thích sách thánh cho toàn dân, ông Ezra công bố rằng hôm nay là ngày thánh hiến cho Đức Chúa, là Thiên Chúa của anh chị em. Anh chị em đừng sầu thương khóc lóc, anh chị em hãy về ăn thịt béo, uống rượu ngon và gửi phần cho những người không có sẵn của ăn, vì hôm nay là ngày thánh hiến cho Đức Chúa. Anh chị em đừng buồn bã, vì niềm vui của Đức Chúa là thành trì bảo vệ anh chị em. Như vậy thưa cộng đoàn, hôm nay chính là ngày của Thiên Chúa, ngày của Đức Giêsu. Đó là ngày của tình yêu, ngày của lòng thương xót, ngày của ân cứu độ, ngày của hạnh phúc và bình an. Do đó không có lý do gì mà chúng ta không hân hoan vui sống trong niềm vui sung mãn và tròn đầy của Thiên Chúa. Nhưng cụ thể thưa cộng đoàn, chúng ta sẽ sống niềm vui ấy như thế nào cho trọn vẹn? Trong bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô Tông Đồ nói với các tín hữu Côrintô rằng: anh chị em là thân thể Đức Kitô và mỗi người là một bộ phận. Cũng như tín hữu Côrintô, tất cả chúng ta là nhiệm thể, là thân thể của Chúa Kitô, và mỗi người chúng ta là một bộ phận. Do đó với những đặc sủng riêng và trong vai trò cụ thể của mình, mỗi chúng ta được mời gọi tích cực chung tay xây dựng hội thánh, chung tay xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô. Bởi thật ra đặc sủng chúng ta lãnh nhận cũng chính là đoàn sủng, vì Thiên Chúa ban ân huệ ấy cho mỗi người chúng ta trước hết là để chúng ta sống cuộc đời của mỗi người chúng ta cho trọn vẹn, cho thành toàn, và thứ đến là để chúng ta cống hiến cuộc đời của mình mà phục vụ Chúa Kitô, phục vụ cộng đoàn, phục vụ những anh chị em đang sống chung quanh chúng ta. Tuy nhiên, thưa cộng đoàn, nếu đọc tiếp ngay sau bài đọc thứ hai này, chúng ta sẽ thấy Thánh Phaolô lưu ý chúng ta rằng dù có thể làm được tất cả mọi sự, nhưng nếu chúng ta không có đức mến thì tất cả những điều đó cũng chỉ là thanh la phèn phèn, chủng chòe xoang xoảng, không ích lợi gì. Vậy nên tiên vàng, hãy tìm kiếm và sống đức mến một cách trọn hảo, hầu những công việc tốt đẹp chúng ta làm đem lại nhiều hoa thơm trái tốt cho mình và cho người khác. Nhưng sống đức mến là sống thế nào? Câu trả lời của Thánh Phaolô thật rõ ràng, dễ hiểu. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không từ đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy điều gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả và chịu đựng tất cả. Như vậy, trong vai trò là nhiệm thể của Chúa Kitô, khi sống đức mến một cách trọn hảo giữa đời thường, chúng ta sẽ cùng với Chúa Kitô loan báo ơn cứu độ cho con người hôm nay. Chúng ta sẽ cùng với người loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa. Và như vậy, chiều kích cứu độ cho ngày hôm nay mà Đức Giêsu đã loan báo một lần nữa lại trở nên sống động và hữu hiệu cho con người hôm nay. Ước mong sao mỗi chúng ta mãi nên như bước chân nối dài của Đức Kitô, để đem ơn cứu độ của Thiên Chúa đến cho mọi người, Hầu câu nói của Đức Giê-xu đã công bố năm xưa, hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe, cũng thực sự trở nên hữu hiệu trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Xin Đức Giê-xu chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.